Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng tại Pháp. Kế đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Hưng Hóa, Việt Nam. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã được tấn phong giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Lễ tấn phong đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa Hưng Hóa, tỉnh Sơn Tây, cách Hà Nội 60 cây số về hướng đông bắc sáng thứ hai 15 tháng 6 vừa qua. Đức tân giám mục năm nay 66 tuổi, hiện là phó giám đốc Đại chủng viện Hà Nội. Đức cha sinh năm 1944 tại Thạch Thất, tỉnh Hà Sơn Bình, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Lúc thiếu thời, ngài theo học tại chủng viện Sơn Lộc, Sơn Tây. Từ năm 1969 đến năm 1987, thầy Tất theo học riêng triết học và thần học tại tòa giám mục Hưng Hóa, đồng thời hành nghề để mưu sinh. Sau đó, thầy theo học bổ túc tại Đại chủng viện Hà Nội. Năm 1987, thầy Tất được Cố Hồng Y Phạm Đình Tụng, giám mục Bắc Ninh, phong chức chui. Lúc đó, thầy đã phải giả làm người bán rau và đi xe đạp qua hàng trăm cây số từ quê nhà là quận Thạch Thất lên Bắc Ninh để được phong chức linh mục. Sau khi được truyền chức, cha Tất lần lượt đặt trách về mục vụ ơn gọi trong giáo phận và làm giám quản giáo phận cho đến năm 1992. Năm 1995, cha được gửi sang Roma du học trong 2 năm và đậu cử nhân giáo luật trước khi học thêm 1 năm về mục vụ tại Đại học Công giáo Paris. Về nước, cha Tất làm phụ tá tại tòa giám mục Hưng Hóa, đồng thời đặc trách về mục vụ truyền giáo tại tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, cha còn làm chánh sở giáo xứ Bạch Lộc và dạy giáo luật tại Đại chủng viện Hà Nội. Năm 2005, cha được bổ nhiệm làm phó giám đốc Đại chủng viện, phụ trách cơ sở 2 tại Cổ Nhuế, Sở Kiện. Trong nhiệm vụ mới, Đức giám mục phụ tá sẽ phụ giúp Đức cha Vũ Huy Chương giám mục chính tòa Hưng Hóa, một giáo phận có diện tích rộng nhất tại Việt Nam, bao gồm 10 tỉnh với gần 223.000 giáo dân trên tổng số 7 triệu dân cư, trong đó một phần lớn là người dân tộc thiểu số. Giáo phận Hưng Hóa có 75 giáo xứ, 43 linh mục triều và 11 linh mục dòng, với 53 đại chủng sinh, 14 tu huynh và 178 nữ tu. Tin Vatican. Tòa Thánh và Israel tiếp tục thương thảo về vấn đề tài sản của giáo hội tại nước này. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, Ủy ban hỗn hợp Tòa Thánh và Israel đã họp nhau nhưng không đạt được một thỏa thuận nào về quy chế pháp lý và thuế khóa cho các cơ sở của giáo hội tại Thánh Địa. Các cuộc thương thảo đã bắt đầu từ năm 1993. Theo dự trù, phiên khoáng đại lần tới sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 12 tới đây tại Israel, trong khi đó một khóa làm việc cũng sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 7 tới đây. Trong một thông cáo được Tòa Thánh phổ biến, Tòa Thánh và Israel cho biết phiên khoáng đại của Ủy ban hỗn hợp đã diễn ra trong bầu khí cảm thông hỗ tương. Hai bên đã nhìn nhận có những tiến bộ trong những cuộc gặp gỡ làm việc được tổ chức theo định kỳ giữa các phiên khoáng đại. Được biết, ngày 30 tháng 12 năm 1993, Israel và Tòa Thánh đã ký kết một thỏa ước nền tảng. Thỏa ước này đã cho phép thiết lập một ủy ban hỗn hợp để giải quyết những vấn đề kinh tế và sở hữu của giáo hội công giáo, nhất là tại những lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Ủy ban hỗn hợp này đã không bao giờ đạt được một giải pháp nào, mặc dù đã có những cuộc gặp gỡ trong gần 20 năm qua. Tòa Thánh đòi hỏi Israel phải nhìn nhận hoàn toàn và đầy đủ các quyền pháp lý và di sản của các cộng đồng công giáo tại Thánh Địa, cũng như việc giáo hội được miễn thuế như đã quy định vào tháng 5 năm 1948, khi quốc gia Israel được khai sinh. Đây là những quyền lợi của giáo hội mà Liên Hiệp Quốc luôn đòi hỏi Israel phải tôn trọng. Một trong những vấn đề nhạy cảm nhất hiện nay là nhà tiệc ly tại Jerusalem. Nhà này đã được xây cất trên đỉnh núi Sion. Đây là nơi mà Kitô giáo tin rằng Chúa Giêsu đã ăn bữa tiệc ly với các môn đệ của Ngài. Tin Gaza. Một linh mục quản sứ tại giải Gaza lên án việc Israel chiếm đóng các lãnh thổ Palestine và phong tỏa giải Gaza. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Manavel Musalam, cha sở giáo sứ thánh gia tại Gaza, nói rằng việc Israel phong tỏa Gaza và chiếm đóng các lãnh thổ Palestine là một hành động nhục mạ đối với người Palestine cũng như khinh thường mạng sống con người. Trong cuộc phỏng vấn, cha Musalam nhấn mạnh rằng người Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Gaza là những người đồng thuyền đồng hội, do đó đều đau khổ như nhau. Theo cha, chính phủ Israel có thể nới lỏng việc phong tỏa Gaza và giúp cho người dân vô phương tự vệ tại đây một không gian để thở. Cha sở nhà thờ thánh gia nói rằng áp lực của cộng đồng quốc tế đã không thay đổi được điều gì. Cha nói, chúng tôi vẫn còn trong tình trạng bị chiếm đóng, và chỉ khi nào tình trạng này chấm dứt thì mới mong có cải thiện. Cha Musalam khẳng định rằng, các tín hữu Kitô tại Gaza không hề bị người Hồi giáo đe dọa. Tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo đều phải đối đầu với cùng một vấn đề là hành động nhục mạ của Israel. Cuộc sống của họ bị bóp nghẹt, họ sống trong tình trạng không có điện nước. Những năm bị chiếm đóng đã khiến cho vùng này hoàn toàn bị tê liệt. Cha Musalam cho biết, chúng tôi không thiếu lương thực, nhưng vì không có công ăn việc làm, cho nên dân chúng không có tiền để mua thức ăn. Đối với nhiều người, đây là một cuộc sống không có tương lai. Cha sở nhà thờ thánh gia tại Gaza lên án chiến thuật của Israel là hành động như không hề có biên giới giữa các nước. Cha nói rằng, tại Jerusalem, Israel đã sáp nhập không biết bao nhiêu đất đai mà không hề nghĩ rằng thành phố cổ này cũng thuộc về người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Biên giới, những người tị nạn Palestine và việc người Israel định cư trên lãnh thổ Palestine là những vấn đề không được giải quyết, cho nên cản trở con đường hòa bình và hòa giải. Theo cha Musalam, hòa giải tại Gaza là điều không thể có được, và việc hồi cư người tị nạn Palestine cũng là điều vô vọng. Là một đại diện của cộng đồng Palestine, cha Musalam cổ võ cuộc đối thoại với Israel. Tuy nhiên, cha nói rằng, ngài cũng muốn thấy Israel tỏ thiện chí bằng cách bảo vệ dân chúng. Một trong những cử chỉ thiện chí đó là phải chấm dứt tình trạng phong tỏa bởi vì kinh tế tại Gaza hoàn toàn kiệt quệ. Ngài cũng mong cộng đồng thế giới hành động một cách cụ thể, chứ không chỉ nói suông. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các tín hữu Tin Lành tại Ấn Độ kêu gọi các tín hữu Kitô tại Ấn Độ và trên toàn thế giới cầu nguyện và ủng hộ cho những người Hồi giáo Afghanistan trở lại Kitô giáo. Ông Vijay Kumar Singh, thuộc một giáo hội Tin Lành Ấn Độ chuyên quảng bá Kinh Thánh, đã kêu gọi các tín hữu Kitô Ấn Độ và trên toàn thế giới hãy ủng hộ một nhóm người Hồi giáo Afghanistan trở lại Kitô giáo bị kết án tử hình vì tội cải đạo hôm 31 tháng 5 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, ông Singh nói rằng các tín hữu Kitô trên toàn thế giới cần phải làm áp lực để chính phủ Afghanistan chấm dứt việc bắt giữ các tín hữu Kitô nói tiếng Dari và kết án tử hình họ. Người Afghanistan xem đất nước họ như một quốc gia theo Hồi giáo 100%. Đài Norin TV, một đài truyền hình địa phương, mới đây cho chiếu một cuốn phim tài liệu về những người tín hữu Kitô chui tại nước này. Cuốn phim đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ. Trên toàn quốc đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình đòi hỏi chính phủ phải thực thi hiến pháp dựa trên luật Hồi giáo Sharia để bắt giữ và xử tử những người đã cải đạo sang một tôn giáo khác. Nhiều nhà trí thức, trong đó có một luật sư, nói rằng giết một người Hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo không phải là một tội ác. Ông Wahid Omar, phát ngôn viên của Tổng thống Hamid Karzai, nói với các phóng viên rằng Tổng thống rất quan tâm đến vấn đề này. Ông đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ và Cơ quan Tình báo mở cuộc điều tra và đưa ra biện pháp tức khắc để ngăn ngừa hiện tượng này. Các phóng viên từ Afghanistan cũng đã tường thuật rất nhiều vụ bắt giữ trong những ngày vừa qua, cũng như những vụ tra tấn nhằm nắm được danh sách của những tín hữu Kitô chui tại nước này. Trong một lá thư, ông Obed Krait, một thành viên của một nhóm tín hữu Kitô Afghanistan gồm khoảng 150 người hiện đang tị nạn tại Ấn Độ, viết rằng ông và các tín hữu Kitô khác buộc phải bỏ nước ra đi để bảo tồn mạng sống của ông và gia đình ông, vì hiện chính phủ ra lệnh xử tử những người nào bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo. Ông Obed cho biết, mới đây Bộ Nội vụ và Cơ quan Tình báo Afghanistan nói trước Quốc hội rằng đã có 4 tín hữu Kitô và một gia đình đã bị bắt giữ và bị điều tra. Ông Obed còn nói rằng đã có 13 tổ chức không chính phủ đã bị nhận diện và cấm hoạt động. Theo ông, tên tuổi của mọi tín hữu Kitô tại Afghanistan đều được lên danh sách và cơ quan tình báo nước này muốn bắt giữ họ. Tin Manila. Các đức giám mục phi luật tân chống lại việc mở thêm các casino tại nước này. Mô tả các trung tâm cờ bạc như những cánh cửa mở vào tham nhũng, 7 vị giám mục phi luật tân kêu gọi Tổng thống tân cử, ông Noinoy Aquino, hãy ra lệnh ngưng mở thêm 2 casino mới tại 2 tỉnh Pangasinan và Nuevo Ecija. Những người có chủ trương mở sòng bạc nói rằng sẽ có thêm công ăn việc làm và giảm bớt nạn nghèo đói. Đức cha Socrates Villegas, Tổng giám mục Lingayen Daguban, nói rằng bất cứ nơi nào có casino thì nơi đó đều có các tệ nạn xã hội như gia tăng phạm pháp, đĩ điếm và tham nhũng. Theo đức cha Socrates, kiếm tiền từ sự lười biếng là một ảo tưởng và tạo ra nghèo đói. Đức giám mục Lingayen kêu gọi Tổng thống tân cử hãy cương quyết đưa ra những cuộc cải tổ thực sự chống lại nghèo đói. Ngài nói rằng các đức giám mục sẵn sàng hợp tác với chính phủ để tạo thêm công ăn việc làm xuyên qua các cuộc kinh doanh nhỏ. Cờ bạc tại phi luật tân hiện đang là một thách đố lớn đối với Tổng thống tân cử. Trong chiến dịch vận động bầu cử, ông Aquino đã chú trọng đến việc bài trừ tham nhũng và nghèo đói, cũng như canh tân triệt để đất nước. Dân chúng đang đặt nhiều kỳ vọng nơi ông. Trong những năm gần đây, giáo hội và các chính trị gia công giáo tại nước này đã chỉ trích chính phủ của bà Arroyo vì đã đầu tư quá nhiều vào các sòng bạc và việc cờ bạc trên mạng. Tin Colombo, Sri Lanka. Hàng chục ngàn người kính viếng di hài Thánh Anton tại Colombo, Sri Lanka. Hôm Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua là ngày kỷ niệm 175 năm đền Thánh Anton tại Cochiket, giữa thủ đô Colombo. Hàng chục ngàn người thuộc các sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau đã tham dự các thánh lễ khởi sự từ 4 giờ sáng và sau đó rước kiệu xuyên qua các đường phố thủ đô. Đức cha Kingsley Swami Vilai, giám mục Trincomalee Batticloa, Đức cha Oswald Gomez, cựu tổng giám mục Colombo và Đức cha Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka, đã đồng tế trong các thánh lễ được cử hành bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về các thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng tại Pháp, do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kể từ năm 2007, khi Đức Thánh Cha ban hành tự sắc Summorum Pontificum, tại trên 200 giáo xứ bên Pháp, mỗi Chủ nhật các linh mục phải cử hành thánh lễ theo hai nghi thức, một bằng tiếng Latin thời tiền công đồng và một theo nghi thức hiện hành. Nằm giữa cao nguyên miền Tây Paris, giáo xứ Notre-Dame-de-Serre chẳng hạn là một giáo xứ như mọi giáo xứ khác tại Pháp. Chủ nhật nào cũng có hai thánh lễ. Tuy nhiên, điều khác lạ tại giáo xứ với 2.500 tín hữu này là thánh lễ vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật được cử hành theo nghi thức ngoại thường, tức bằng tiếng Latin và theo sách lễ của Đức Giáo hoàng John 23 trước thời Công đồng Vatican II. Với tự sắc Summorum Pontificum, Đức Benedicto cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng này. Tiếp theo đó là thánh lễ được cử hành theo nghi thức hiện hành, tức nghi thức do Đức Phaolô Đệ Lục ban hành sau Công đồng Vatican II. So sánh hai thánh lễ, người ta thấy có sự khác biệt. Thánh lễ theo nghi thức ngoại thường là một thánh lễ long trọng, có bình ca bằng tiếng Latin, có song hương, có đoàn giúp lễ đông đảo, và nhất là linh mục quay lưng lại với giáo dân. Trong khi đó, thánh lễ theo nghi thức hiện hành là diễn ra một cách đơn giản hơn, bằng tiếng Pháp, trong đó giáo dân cũng hát những bài thánh ca bằng tiếng Pháp và chào chúc bình an cho nhau trước lúc rước lễ. Điều duy nhất liên kết hai hình thức thánh lễ này là linh mục dân lễ vẫn là một. Cha Philippe de Moron, sinh viên thuộc giáo phận Lyon, đang du học tại Paris và hiện đang làm phụ tá tại giáo xứ Saint-Cloud, nói rằng ngài có cảm tưởng là giáo dân trong giáo xứ thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng vẫn chào hỏi nhau và đã bắt đầu làm việc chung với nhau. Theo cha Moron, cũng như năm linh mục khác đang phục vụ trong giáo xứ này, cử hành phụng vụ theo hai nghi thức khác nhau không hề có nghĩa là chia giáo xứ ra làm hai. Trái lại, các linh mục cũng giảng cùng một bài giảng trong cả hai thánh lễ, cũng có những thông cáo giống nhau và mọi người đều tham gia những sinh hoạt giống nhau. Cha Moron nói, mọi người đều là giáo dân của giáo xứ và tôi không phải nói với họ những điều khác nhau. Chúng tôi loan báo cùng một Thiên Chúa. Theo vị linh mục này, một trong những điều kiện tối cần để có được sự thống nhất đó là phải chính các linh mục tại chỗ cử hành thánh lễ dưới hai nghi thức khác nhau. Đây chính là yêu cầu mà cha Yvonne Aipron, đại diện giám mục giáo phận Nanterre, kim hạt trưởng Saint-Cloud, đề ra hồi năm 2007. Sau 3 năm thử nghiệm, cha Aipron cho biết có khoảng từ 100 đến 150 người tham dự thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng. Phần lớn đến từ những thị xã lân cận. Cũng có người tham dự thánh lễ hoặc theo nghi thức này hoặc theo nghi thức kia vì lý do thực tiễn hoặc vì họ ưa chuộng nghi thức này hơn nghi thức khác. Theo cha, không ai bám chặt vào một nghi thức nào. Cha Aipron cho biết, đối với phần lớn giáo dân trong hạt, phụng vụ không phải là nơi để tấn công nhau mà là biểu tỏ có một sự khao khát thiêng liêng. Aymeric, một giáo dân 37 tuổi vốn đã quen thuộc với tiếng Latin từ thuở nhỏ, nói về thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng như sau. Tôi thấy hình thức này vô cùng phong phú. Ít nhất, với phụng vụ truyền thống, người ta có thể tìm lại được những điểm quy chiếu như nhau ở bất cứ nơi nào. Trong khi đó, thánh lễ theo sách lễ của Đức Phaolô Đệ Lục xem ra không phải lúc nào cũng đồng bộ. François, một sinh viên 23 tuổi, cho biết anh rất vui mừng khi được tin có thánh lễ bằng tiếng Latin. Trước đây, anh cứ phải đi đi về về giữa Paris và Versailles như một khách du lịch phụng vụ để được xem lễ bằng tiếng Latin. Người thanh niên này khẳng định rằng thánh lễ theo nghi thức cũ là thánh lễ muôn đời, là thánh lễ của tổ tiên. Mặc dù khi ban hành tự sách Summorum Pontificum, Đức Thánh Cha đã mở ra một cánh cửa cho các tín hữu công giáo thứ cựu, nhưng con đường hòa giải vẫn còn dài. Một người cha gia đình tại giáo xứ Saint Cloud đã nói như thế. Theo người giáo dân này, vấn đề cơ bản vẫn là việc giải thích công đồng Vatican II, nhất là trong những gì có liên quan đến tự do tôn giáo, vai trò của linh mục, chiều kích hy tế của thánh lễ, cách dạy giáo lý. Còn nhiều điều cần phải mang ra thảo luận. Ông khẳng định rằng sự hiệp nhất chỉ có thể có trong sự thật. Về phần mình, cha Aipon nhìn nhận rằng, tuy có những khác biệt, nhưng giáo dân trong giáo xứ Saint Cloud vẫn đối xử với nhau như anh em trong cùng một gia đình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 14 tháng 6 năm 2010, tác giả Thiết Hưng cho biết, cuối tuần này, Quốc hội sẽ quyết định có thông qua chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh hay không. Ở các phiên bản thảo luận tại Quốc hội vừa qua, đã có những ý kiến khác nhau rõ rệt xung quanh siêu dự án này. Cử tri đang trông đợi một quyết định vì lợi ích chung, không xuất phát từ sự tác động nào cả. Theo phản ảnh của bài viết, thì để góp ý cho dự án, rất nhiều phản biện chặt chẽ về mặt khoa học của đại biểu Quốc hội, rất nhiều ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các chuyên gia đã được báo chí phản ánh. Thậm chí, có những ý kiến hết sức thẳng thắn như của chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận, đại biểu tỉnh Quảng Nam, và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, Sùng Thị Chư, khi cả hai đều chưa ủng hộ chủ trương ngay tại kỳ họp này, kể cả trong nhiệm kỳ này và một vài nhiệm kỳ tới, do nghi ngại về tiềm lực kinh tế và năng lực quản lý điều hành. Tác giả đã bộc lộ một nhận xét đầy quan ngại, đó là qua những phản biện xác đáng, nếu cử tri hiểu rõ bao nhiêu về một chủ trương lớn được chính phủ trình ra Quốc hội, thì lại băn khoăn bấy nhiêu trước những thông tin mà các thành viên chính phủ, những người đồng thời lại là đại biểu Quốc hội, đại biểu hai vai cung cấp, trong khi Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, đại biểu tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định không thể không làm đường sắt cao tốc và nhấn mạnh không lo về nguồn vốn, thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc, đại biểu tỉnh Thanh Hóa lại cho rằng nếu Quốc hội cho phép mới làm. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết cũng cho chúng ta biết, trong khi hiến pháp ghi rõ, đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình, mà còn đại diện cho nhân dân cả nước. Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri với Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan. Còn luật về tổ chức Quốc hội quy định, Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ hội nghị, và quyết định theo đa số. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội dựa vào sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác và của công dân. Nếu thực hiện đúng như hiến pháp và luật đã định, mọi quyết định tại Quốc hội sẽ đảm bảo được lợi ích chung của toàn xã hội. Nhưng đó là những điều được đề ra trên nguyên tắc và lý thuyết. Còn trong thực tế, chúng ta hãy theo dõi một số ý kiến được đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 17 tháng 9 năm 1988 như sau. Trong nhiều năm qua sau ngày thống nhất, nước ta không phát triển được. Nguyên nhân chính là do cái xã hội dân sự ấy không gắn các ý đồ lớn với đảng và nhà nước. Bản thân cái xã hội dân sự ấy không có sức sống, chỉ tuân theo một cách thụ động các nghị quyết và chỉ thị của đảng. Thiếu hẳn bầu không khí bàn bạc, tranh luận, không có phản đề nghị cần thiết để đi đến sự thống nhất, hợp tác, hỗ trợ tích cực. Thẳng thắn mà nói, xã hội ta trong hơn 10 năm qua thiếu vắng hẳn một đời sống chính trị đúng nghĩa. Đời sống chính trị của xã hội ta chỉ thu hẹp lại còn những buổi học tập nghị quyết, đơn điệu và một chiều. Một ý kiến khác cũng được đưa ra trên báo Sài Gòn Giải Phóng vào ngày 15 tháng 9 năm 1988 cho rằng, có thể xem Mặt trận là tổ chức đối trọng của đảng, nơi mà đảng có thể nghe những tiếng nói khác với tiếng nói của mình và đối thoại với những tổ chức khác. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có đối thoại thật sự trong Mặt trận. Rốt cuộc, đảng vẫn chỉ nói chuyện với đảng. Để đổi mới Mặt trận, phải chấm dứt vai trò tượng trưng của các tổ chức và nhân vật ngoài đảng. Cũng nên trả lại cho quần chúng những đoàn thể của quần chúng mà hiện nay vẫn còn là những bộ phận của đảng. Nên phục hồi sức sống của xã hội dân sự, tức là cái xã hội bao gồm các bộ phận mênh mông của quần chúng sống ngoài các tổ chức của đảng và nhà nước. Tình trạng một đại biểu hai vai. Các thành viên chính phủ, những người đồng thời cũng là đại biểu Quốc hội trong các kỳ họp Quốc hội, rõ ràng một lần nữa phản ảnh tính dân chủ tập trung vốn được coi là tính ưu việt trong xã hội Việt Nam hiện nay. Tác giả Khiết Hưng nhận xét, thực tế, các kỳ họp của Quốc hội cho thấy, nếu một đại biểu hai vai đóng góp ý kiến tại nghị trường cho một chủ trương, một dự án luật chính phủ trình ra Quốc hội, thường thiên về vai thành viên chính phủ, chứ ít khi thể hiện vai đại biểu Quốc hội. Như vậy, đảng lại chỉ nói chuyện với đảng trong tất cả các chủ trương, đường lối hay dự án. Không thể có sự tự nguyện, tự lập, tự tổ chức bên ngoài hệ thống chính quyền và hoạt động hoàn toàn theo lợi ích chung của xã hội. Làm sao có phản đề nghị cần thiết để đi đến sự thống nhất, hợp tác, hỗ trợ tích cực khi mà những đại biểu Quốc hội, những người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của toàn xã hội lại cũng là những người do đảng lập ra và chịu sự điều hành của đảng. Thực tế, tất cả cũng chỉ để thể hiện những chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước dưới những hình thức khác nhau mà thôi. Vì rõ ràng, với vai trò hai trong một, người đại biểu với vai trò là đại biểu của quần chúng nhân dân, làm sao có thể lướt thắng được vai trò là cánh tay nối dài của đảng, một tổ chức lãnh đạo duy nhất của một đất nước, nơi tập trung mọi quyền lực. Làm sao có sự khách quan, độc lập trong các biểu quyết cho các quyết định mang lợi ích chung? Vì thế, các chủ trương đường lối dưới sự lãnh đạo của đảng sẽ luôn được thực hiện, bất chấp mọi ý kiến phản biện của người dân, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, nếu xã hội Việt Nam được tiến đến một nền dân chủ thật sự, giữa chính quyền và người dân có một khoảng cách cần thiết để tạo ra sự dân chủ trong mọi lời nói và hành động, và khi sự biểu quyết của các đại biểu quốc hội là tiếng nói độc lập, chỉ đóng một vai trò duy nhất là thể hiện nguyện vọng của người dân mà thôi, thì lúc đó chúng ta mới có quyền hy vọng về một quyết định chỉ vì lợi ích chung, không xuất phát hay chịu ảnh hưởng của một tác động nào khác. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Cơn thử thách và sự thánh thiện của tác giả Doan Lê Quang Vinh. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Trong thời gian vừa qua, Hội thánh Công giáo toàn cầu và Hội thánh địa phương tại Việt Nam gặp quá nhiều sóng gió. Có những nơi, sóng cao gió lớn đến nỗi kẻ thù của Hội thánh vỗ tay reo mừng, chờ con thuyền ấy lọt nhào và chìm hẳn. Trong cơn thử thách ấy, một số người lên án Hội thánh, người thì sẵn sàng giết anh em nhân danh Hội thánh, một số khác thì suy tư, cầu nguyện và tìm nguyên nhân để đề nghị những giải pháp, lại có người dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng xét cho cùng, dù con người làm gì đi nữa, thì gương mặt khổ nạn của Đức Kitô vẫn cúi xuống bên Hội Thánh với lòng nhân hậu bao dung. Lời tiên báo của Đức Kitô rằng con người sẽ lên Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, không chỉ ứng nghiệm cho chính mình người, mà còn cho các tông đồ và cho hội thánh cho đến ngày thế mạt. Và chính trong nỗi thống khổ của Đức Kitô, người ta đã nghe lời tiên báo về ngày người sống lại. Cũng vậy, chính trong cơn thống khổ của hội thánh, thế gian nhận ra dung mạo uy nghi của đấng cứu độ trần gian. Nếu chúng ta lướt nhìn lại lịch sử 2000 năm của Hội Thánh Công giáo, chúng ta nhận thấy điều gì? Ấn tượng đầu tiên là cho dù Hội Thánh ấy gặp quá nhiều chống đối, lên án và cả chia rẽ nội bộ, thì Hội Thánh ấy không suy sụp sau 70 năm hay 100 năm, mà là một Hội Thánh vươn lên mạnh mẽ hơn sau mỗi thời khủng hoảng. Điều thứ hai khiến ta chú ý là khi Hội Thánh được trần gian chiều chuộng, được các thế lực nâng đỡ, thì Hội Thánh đi xa dần con đường mà thời Chí Thánh đã bước đi. 20 thế kỷ qua đi làm cho các vết thương trên thân mình màu nhiệm Đức Kitô thêm dày đặc. những cơn bách hại của đế quốc Roma suốt 250 năm, rồi đến các lạc giáo suốt năm thế kỷ, bắt đầu từ lúc Chúa Giêsu về trời được 100 năm. Không chỉ có thế, càng về sau này, hội thánh còn gặp nhiều gian lao, đau khổ, có khi là do cách hành xử của chính mình, có khi là do sự chi phối của thế quyền vì họ muốn can thiệp vào hội thánh. Thế kỷ thứ bảy còn chứng kiến các cuộc xâm lăng của Hồi giáo rồi vấn đề ly giáo. Tất cả trở thành những vết đinh đóng sâu vào lòng hội thánh. Từ đó về sau, không có thời đại nào mà hội thánh lướt đi êm ả giữa lòng thế giới mà không có biến động. Những cuộc ly giáo, những lạc thuyết mới và sự suy đồi của đời sống giáo sĩ là nỗi đau vô bờ mà nếu không có ơn Chúa, không ai vượt qua nổi. Từ đầu thế kỷ 20, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản, với lời thách thức ngạo mạn, giáo hoàng có được bao nhiêu binh đoàn, với cách hành xử với hội thánh ở các nước xã hội chủ nghĩa, với sự chia rẽ trong các quan điểm, hội thánh dưới con mắt nhiều người cũng sẽ tan đi như khói thuốc phiện mê hoặc con người. Thế nhưng điều kỳ diệu là, cứ sau mỗi biến cố tưởng chừng như vùi dập tất cả, thì hội thánh lại vươn mình lên cao, không ngạo nghễ, không kiêu căng, nhưng hạnh diện với tất cả vẻ huy hoàng của ngày phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một vài thông tin của Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến đi Roma về. Những thông tin của Đức Hồng Y được tóm lại trong 4 điểm. Thứ nhất, mục đích cuộc gặp gỡ. Thứ hai, gặp gỡ và trao đổi với Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Thứ ba, gặp gỡ và trao đổi với Bộ Truyền giáo. Thứ tư, kinh nghiệm mà Ngài thu nhận được từ chuyến đi này. Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Roma trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6 năm 2010. Về mục đích cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Trong tình hình một số ý kiến trên mạng hay qua truyền tai nhau, tạo nên dư luận gây ít nhiều hoang mang và bất ổn trong cộng đồng giáo hội và xã hội, như dư luận về sự tắc trách của Bộ Truyền giáo, sự thỏa hiệp của Bộ Ngoại giao, sự cấu kết của một ít nhân vật trong giáo hội vì tư lợi, sự ngây ngô của Vatican. Một số giám mục đề nghị tôi đi tìm hiểu sự thật, thật tận gốc rễ, vì tin rằng chỉ có sự thật thật, chứ không phải dư luận hay sự thật ảo mới đem lại sự ổn định cho đời sống trong cộng đồng giáo hội cũng như xã hội. Tiếp sau, về cuộc gặp gỡ và trao đổi với Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Sau khi nghe tôi giải bày tình hình do dư luận tạo ra, Đức Tổng Giám mục Mamberti, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vatican, nói về phần vụ của Bộ Ngoại giao và đường hướng phục vụ lợi ích của giáo hội địa phương và toàn cầu trong sự tôn trọng ý kiến của người liên hệ. Đức ông Ballestero, thứ trưởng, cho biết trong thực hành đường hướng đó, Bộ luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến cùng bản thân của đương sự, luôn lưu tâm đến chức vụ cùng đời sống của đương sự trong tương quan với xã hội. Điểm thứ ba, về cuộc gặp gỡ và trao đổi với Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Sau khi nghe tôi trình bày tình hình, Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cho biết về phần vụ của Bộ và đường hướng phục vụ lợi ích của giáo hội. Đồng thời, Bộ luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến cùng bản thân của người liên hệ. Chính Ngài thường xuyên đệ trình và trao đổi với Đức Thánh Cha về mọi diễn biến và tình hình liên hệ, để Đức Thánh Cha suy nghĩ, cầu nguyện và quyết định. Và trước khi quyết định, Đức Thánh Cha lắng nghe đương sự. Chính vì tôn trọng tiếng nói lương tâm của Đức Cha Ngô Quang Kiệt, mà Đức Thánh Cha mới chấp nhận đơn xin từ nhiệm Tổng Giám mục Hà Nội. Và Đức Hồng Y ghi chú thêm. Theo lời của Bộ Ngoại giao Vatican, khi thông báo quyết định của Đức Thánh Cha, Vatican có nói rõ lý do đó cho chính phủ Việt Nam. Đồng thời, với kinh nghiệm 30 năm phục vụ ngành ngoại giao của Vatican trong nhiều nước như Việt Nam, Đức Hồng Y Diaz có lưu ý đến nhiệm vụ của các giám mục trên đất nước Việt Nam hôm nay, nhiệm vụ loan tin mừng, dẫn dắt các tín hữu đi trong ánh sáng đức tin, xây dựng giáo hội hiệp thông và hiệp nhất trong tình bác ái huynh đệ. Và Ngài có lời khuyên người Công giáo Việt Nam trên thế giới, hãy chuyên cần cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang là nữ vương ban sự bình an. Đức Hồng Y Clem giáo chủ Ba Lan, người đã sống qua ba chế độ xã hội, cũng đã có lời khuyên tương tự khi đến Việt Nam thăm hỏi tôi trong năm vừa qua. Lời khuyên này giúp tôi thêm xác tín rằng, chỉ có Chúa Thánh Thần là nguồn lực đổi mới mọi sự trên mặt địa cầu, là nguồn lực gắn kết mọi người nên một trong nhiệm thể Chúa Kitô, cũng như trong trời mới đất mới mà người Kitô hữu đang chung sức xây đắp cho xã hội loài người. Cuối cùng, về điểm thứ tư, kinh nghiệm Đức Hồng Y thấy gì, học được gì từ những cuộc gặp gỡ với Bộ Ngoại giao và Bộ Truyền giáo của Vatican trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, Đức Hồng Y cho biết như sau. Kinh nghiệm tôi học được từ những cuộc gặp gỡ cũng như nhớ lại từ lời Chúa cùng giáo huấn của giáo hội. Kinh nghiệm đó Đức Hồng Y đã cô đọng trong ba điểm. Điểm thứ nhất, trước mọi vấn đề nảy sinh từ cuộc đời trần thế, nhiệm vụ chính của chủ chăn là lắng nghe và tìm hiểu, đồng hành và hướng dẫn dân Chúa đi trong đường lối của Chúa, là đứng làm chủ lịch sử, tiến bước trên đường Giê-xu là đường tình yêu dẫn đến sự sống dồi dào của Chúa phục sinh. Điều chủ chăn cần luôn ghi khắc trong lòng là phải nhờ ơn Chúa, cùng với ơn tin cậy mến là ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh, ơn hiệp nhất. Thuyền trưởng mới có thể vững tay lái con thuyền giáo hội, vượt qua mọi cơn sóng gió ba đào, ở mọi thời và trong mọi chế độ xã hội nơi cõi trần. Kinh nghiệm điểm thứ hai. Trong mọi hoàn cảnh, lúc yên hàng hay lúc gian truân, hãy kiên vững tiến bước trong ánh sáng chân lý và tình thương cứu độ của Chúa. Vì lẽ, lời Chúa là ánh sáng chân lý trường tồn. Mọi sự con người nghĩ ra sẽ qua đi. Trời cao hơn đất bao nhiêu, sự khôn ngoan của Thiên Chúa cao hơn sự khôn ngoan của loài người bấy nhiêu. Kinh nghiệm điểm thứ ba. Đức Hồng Y cho biết. Về định luật nhân cách làm người, được cấu thành bởi ba yếu tố. Một là di truyền. Hai là môi trường, gia đình, học đường, cộng đồng xã hội, giáo hội. Ba là ý thức và ý chí tự do của mỗi người. Thể theo định luật này, khi khi cộng đoàn tín hữu lâm tình trạng thiếu ít nhiều sự nhất trí và sự hợp nhất, khi một số tín hữu để thói đời lôi cuốn, để lòng đạo phai mờ dần, các mục tử đều có phần trách nhiệm. Và trách nhiệm ở đây là giáo dục, huấn luyện, trợ lực cho mọi tín hữu luôn chung sức lấy lời Chúa làm nền, làm cột trụ để xây đắp, gia cố những ngôi nhà gia đình và cộng đoàn, giáo hội và xã hội, ngày càng thêm vững bền. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài thông tin của Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến đi Roma về. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ông Abraham Lincoln tuy đã là Tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nhưng vẫn thường có thói quen tốt đi thăm các nhà thương để có dịp chuyện vãn với các thương binh trong thời nội chiến. Một hôm, bác sĩ dẫn Tổng thống tới phòng các thương binh đang được điều trị và chỉ vào giường của một bệnh nhân sắp qua đời. Tổng thống Lincoln liền đến bên giường bệnh nhân. Ông nhẹ nhàng hỏi: "Tôi có thể làm gì giúp anh được không?" Có lẽ không nhận ra người khách đến thăm mình là ai, nên bệnh nhân cố gắng gượng nói: "Xin ông làm ơn viết giùm lá thư cho mẹ tôi." Người ta trao giấy bút cho Tổng thống, và ông bắt đầu viết xuống những gì bệnh nhân có thể chậm rãi nói lên được. Ông viết: "Mẹ rất yêu dấu của con. Con bị thương nặng trong khi thi hành nghĩa vụ quốc gia. Có lẽ con sẽ không thể bình phục được nữa, và cũng sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa. Xin mẹ đừng khóc nhiều vì con, nhất là khi con sẽ phải vĩnh biệt tất cả. Xin mẹ hôn hai em, Mary và John, dùm thay cho con. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mẹ, cho ba và cho hai em." Nói tới đây, người thương binh ngừng vì quá xúc động và không còn sức để tiếp tục nữa. Nên ông ký thay cho anh ta và thêm: "Viết thay cho con trai của bà, ký tên Abraham Lincoln." Một lúc sau, khi lấy lại bình tĩnh, bệnh nhân xin cho xem lại những gì người khách đã viết thay cho mình. Anh ta sửng sốt khi nhận ra ai là người đang tới thăm mình. Anh thổn thẹn hỏi với giọng ngạc nhiên: "Ông thật là Tổng thống của Hoa Kỳ ư?" Abraham Lincoln trả lời cách âu yếm: "Phải, chính tôi đây." Tổng thống hỏi thêm xem mình còn có thể giúp anh thương binh được việc gì nữa chăng? Gương mặt anh bỗng chốc tươi hẳn lên. Anh sung sướng nói: "Xin Tổng thống cầm lấy tay tôi và giúp tôi đi trọn đoạn đường cuối cùng của đời tôi." Trong căn phòng bệnh nhỏ bé, với tâm hồn của người cha, ông Tổng thống âu yếm cầm lấy tay chàng thương binh trẻ trong tay mình và tiếp tục nói với anh những lời khích lệ thân mật, cho tới khi anh ta trút hơi thở cuối cùng. Kính thưa quý vị và các bạn, Albert Schweitzer, một vị tông đồ giáo dân người Đức, đã nhiều năm phục vụ dân nghèo tại Phi Châu thường nói, hãy dành để một chút thời giờ cho tha nhân của bạn, mặc dù đó chỉ là một việc thật nhỏ bé. Đừng do dự làm điều gì tốt khi bạn có thể làm được cho tha nhân. Cả những việc thật nhỏ bé, tầm thường, ngay cả những khi không ai biết đến việc tốt bạn làm, hoặc có thể trả công cho bạn. Bởi vì làm việc tốt là vinh dự và là đặc quyền của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài lương thực cho thể xác, yêu thương là lương thực tinh thần, là nhu cầu sống cần thiết của con người và của mỗi người, bất kỳ ở lứa tuổi nào, dưới bầu trời nào, hoặc thuộc văn hóa nào. Thiên Chúa tạo dựng con người và phú bẩm trong bản năng của mỗi người khả năng yêu thương, không chỉ để đón nhận tình thương, nhưng còn là để chia sẻ và thực thi tình yêu thương cho tha nhân nữa. Biết đón nhận tình thương cách khiêm tốn, biết cho đi vì yêu thương, cho đi cách vị tha, chính là vinh dự, là quyền lợi và là bổn phận của mỗi người. Tình yêu chỉ mong đợi được nhận lãnh là tình yêu ích kỷ, đóng kín, sớm muộn sẽ bị hao cạn và sẽ trở nên cằn cỗi. Khác nào ao nước đừng bị sông mùi. Trái lại, tình yêu biết nhận lãnh và biết cho đi là tình yêu phong phú, luôn đổi mới. Khác nào bồn nước luôn được đổ đầy, trào dâng mà không bị hao mất. Lời nói của ông Albert thật tốt đẹp, và việc làm phát sinh từ tâm hồn cao thượng đầy tình người của Tổng thống Abraham Lincoln trên đây, phản ánh lý tưởng sống của người tín hữu, của những người thực sự muốn là môn đệ Chúa Kitô. Đó là lời nói và việc làm được bén rễ sâu trong mảnh đất tốt, không những chỉ dựa trên giá trị nhân loại mà thôi, nhưng còn phải được thấm nhuần bởi giá trị phúc âm nữa. Trong suốt cuộc sống trần gian, Chúa Giêsu đã không mệt mỏi rao giảng tin mừng tình thương Chúa, và chính Ngài đã luôn thực thi đức bác ái với tất cả mọi người, để tỏ lộ cho nhân loại biết tình thương của Thiên Chúa Cha là gì, và đâu là giá trị, là sức mạnh, cũng như những đòi hỏi của tình yêu thương. Suốt hơn 30 năm trường, Chúa Giêsu đã không tìm kiếm đặc quyền hoặc vinh dự nào khác hơn cho mình, ngoài việc yêu thương và phục vụ vì tình yêu. Ngài không tìm giàu sang, cũng không màng chạy theo quyền cao chức trọng, bởi vì Ngài đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ. Cuối cùng, Ngài còn hiến dâng chính cả sự sống của Ngài vì tình yêu Chúa Cha. Ngài chỉ chờ đợi mỗi người rộng mở tâm hồn để được đổ tràn tình yêu của Ngài, và để rồi có thể trao ban tình yêu của Ngài cho những người chung quanh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy các tông đồ rằng, kẻ lớn nhất phải nên đầy tớ phục vụ anh em. Xin giúp chúng con luôn nhìn lên mẫu gương đời sống của Chúa và biết can đảm tiến bước, cả khi phải vất vả, khó nhọc, chèo chống ngược chiều gió, ngược với cách sống và não trạng của những người sống xa phúc âm, hoặc bị thù địch Chúa nhạo cười. Ước chi đừng bao giờ vì lười biếng hoặc vì vị nể mà chúng con hèn nhát bỏ qua một việc tốt lành có thể làm được, tuy chỉ nhỏ bé, bởi vì nó sẽ qua đi và không bao giờ trở lại nữa. Amen.
Hãy cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lâu. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta hòa chan trong mỗi tình yêu cùng một cha.
trao muôn người men yêu tràn sân, như hoa muôn màu thắm tươi lực hương. Tình yêu vô biên nơi trái tim Giê-xu Chúa ta. Hãy cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng. Vì cho đi là yêu trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha. Ta đã đánh nhận biết bao hồng ân, qua bao tháng ngày chứa trang tình thương. Ta nhận nhưng không, ta hãy cho đi nhưng không. Hãy cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha. Bao nhiêu ân huệ tháng năm đời ta, do cha nhân lành đoán ban hài na. Trọn niềm tin yêu ta hãy cho đi yêu. Cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.